SBS Việt ngữ.
Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng, gọi tắt là ACCC, đang khuyến cáo cộng đồng người Trung Quốc tại Úc cảnh giác về hai vụ lừa đảo mới bằng chiêu thức tống tiền qua các vụ giả bắt cóc và đe dọa bắt giữ. Nạn nhân thường là sinh viên, đã nhận những cú điện thoại từ những số lạ gọi tới nói rằng họ đã tham gia vào hoạt động tội phạm, và những người gọi điện thoại đe dọa nạn nhân và yêu cầu họ phải tự chụp ảnh mình và tự trói bịt miệng để gửi tới cho họ. Những bức ảnh sau đó được sử dụng để tống tiền cho gia đình nạn nhân bằng các tuyên bố là các sinh viên đã bị bắt cóc. Một cách lừa đảo khác giả làm nhân viên công ty phát chuyển nhanh gọi tới nói rằng chính quyền Trung Quốc đã chặn một gói bưu phẩm gửi tới nạn nhân, trong đó có các tài liệu lừa đảo chẳng hạn như là hộ chiếu giả. Người gọi điện thoại đe dọa nạn nhân là sẽ bị dẫn độ sang Trung Quốc để đối mặt với cáo buộc hình sự, trừ khi phải gửi tiền cho họ. Delia Ricott là phó chủ tịch của ACCC nói:
"It sounds very official. They're calling in Mandarin. Scammers are excellent in creating this sense of urgency."
Những cú điện thoại nghe có vẻ rất chuyên nghiệp, rất chính thức. Người gọi nói bằng tiếng phổ thông và những kẻ lừa đảo rất giỏi trong việc tạo ra cảm giác cấp bách này, đến mức nó khiến cho lý trí và não bộ của bạn bị đóng cửa và cảm xúc đảo lộn. Hầu hết những nạn nhân này đều còn trẻ, trong đó phụ nữ từ 18 đến 24 tuổi chiếm đa số. Những kẻ lừa đảo khiến nạn nhân nghĩ rằng nếu mình không hành động nhanh theo hướng dẫn của người gọi điện, thì hậu quả sẽ nghiêm trọng cho gia đình, và vì vậy họ rất sợ hãi và bối rối.
Chỉ trong 6 tháng đầu năm, số tiền mất vì lừa đảo đã vượt quá tổng thiệt hại của năm 2018. Tính đến tháng 6 năm nay đã có 900 người đã mất hơn 1,5 triệu đô la vì những vụ lừa đảo qua điện thoại. So với năm 2018, con số này là dưới 1,2 triệu đô la. Hiệp hội sinh viên Trung Quốc ở Đại học Sydney cho biết nhiều sinh viên của trường là nạn nhân của các cuộc gọi lừa đảo này.
Khó mà ước tính con số cụ thể, nhưng cũng có thể ước tính sơ bộ. Có đến 80-90% sinh viên Trung Quốc đã nhận được những cuộc gọi như vậy.
Người nói là từ hội sinh viên Trung Quốc của trường Đại học Sydney, tạm gọi tên là David, để che giấu danh tính thực của anh ta. David nói rằng trò lừa đảo phổ biến nhất là các cuộc gọi giả từ công ty chuyển phát nhanh nào đó cho biết có bưu kiện gửi tới cho nạn nhân. Tiếp theo sau đó là các cuộc gọi khác nói rằng họ là người từ Đại sứ quán Trung Quốc gọi tới. David cho biết tỷ lệ lừa đảo rất cao và Đại sứ quán Trung Quốc đã tiếp cận với sinh viên Trung Quốc để cho lời khuyên.
Họ nói với chúng tôi các nhân viên Đại sứ quán thực sự khi gọi thì sẽ như thế nào, và họ đã dạy cho chúng tôi cách xác định xem người gọi có phải là nhân viên tòa đại sứ đích thực hay không.
David nói những sinh viên mới đến thường là những con mồi của những kẻ lừa đảo qua điện thoại.
Khi tôi mới đến Úc, nhận được một cuộc gọi từ Đại sứ quán hoặc một dịch vụ chuyển phát nhanh nói rằng có một bưu kiện quan trọng gửi cho tôi, rất nhiều khả năng là tôi sẽ tin vào điều đó bởi vì tôi là người mới. Tôi không biết gì cả, hay thậm chí tôi thực sự đang chờ đợi một bưu kiện gửi đến cho mình.
Nhà tội phạm học Lennon Chen từ Đại học Monash ở Melbourne nói, người Trung Quốc và Đài Loan là nạn nhân của các vụ lừa đảo qua điện thoại trong nhiều thập niên. Để giảm thiểu rủi ro bị bắt và truy tố, tiến sĩ Chan nói rằng những kẻ lừa đảo đã chuyển các hoạt động từ Bắc Á sang Đông Nam Á và Úc. Ông giải thích những gì mà mọi người có thể làm nếu như họ nghĩ rằng họ đang bị lừa đảo qua điện thoại.
Nếu mọi người nghĩ rằng họ đang bị lừa đảo, họ cần phải báo cáo với cảnh sát và cố gắng nói với gia đình, người thân và bạn bè của họ, để gia đình hoặc người thân của họ không trả thêm tiền cho những gì đã trả.
Della Rickert từ Ủy ban Cạnh tranh Người tiêu dùng Úc nói,
chúng tôi biết những cuộc gọi lừa đảo hăm dọa đó làm mọi người hoảng sợ, và điều đó ngăn bạn suy nghĩ một cách hợp lý như bình thường. Điều đầu tiên cần làm là liên hệ với cảnh sát và báo cho họ biết. Nếu nạn nhân đã lỡ cung cấp chi tiết tài khoản ngân hàng cho những kẻ lừa đảo này, thì hãy liên lạc với ngân hàng của bạn ngay lập tức để báo cho họ biết, giúp ngăn chặn những vụ ăn cắp tiền trong tài khoản của bạn. Chúng tôi thực sự đánh giá cao nếu bạn chuyển tiếp nó đến scamwatch.gov.au, bởi vì cách đó là cách giúp chúng tôi hiểu được những trò gian lận đang diễn ra và chúng tôi có thể cảnh báo những người khác. Và khi nhận được những cuộc gọi lạ đáng ngờ này, quý vị có thể bình tĩnh và nói, tôi nghĩ đây là một trò lừa đảo và tôi sẽ gọi lại cho cơ quan của ông bà để làm rõ.
Tiến sĩ Chen nói rằng các trường đại học nên quan tâm hướng dẫn sinh viên quốc tế về cách đối phó những kẻ lừa đảo.
Tôi thực sự ngạc nhiên khi thấy các trường hợp này vẫn xảy ra. Chúng tôi đã nói về điều này từ năm ngoái và trước đó nữa. Vì vậy thật ngạc nhiên khi thấy nhiều người vẫn vấp phải. Tôi nghĩ chúng tôi vẫn chưa làm đủ để nâng cao nhận thức về lừa đảo trực tuyến có mục tiêu nhắm vào đối tượng là sinh viên quốc tế.
ACCC đã phát hành cuốn sách Little Black Book of Scams, hướng dẫn nhận diện tội phạm lừa đảo, có ấn bản bằng tiếng Hoa, bộ giảng lược trên website của ACCC để mọi người truy cập. Và tất cả mọi người đều có thể vào trang web của ACCC, Ủy ban Cạnh tranh Người Tiêu Dùng Úc, để báo cáo lại những cuộc gọi lừa đảo nhắm đến mình tại địa chỉ www.scamwatch.com.au.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.